Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu thưa rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc một trích sách tiên tri Isaiah, ta nghe lời Chúa phán: Khốn cho Assur là cây roi cơn giận của ta, cây gậy trong tay nó là cơn thịnh nộ của ta. Ta sẽ sai nó chống lại dân ngoại dối trá và truyền lệnh cho nó đi chống lại dân chọc giận ta, để nó cướp bóc, mang chiến lợi phẩm về trà đạp dưới chân như bùn ngoài đường phố. Thưa anh chị em, khi mà thánh nữ Faustina gặp những khó khăn, gặp những thử thách trong việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa, vì gặp nhiều người chống đối, vì gặp nhiều người nghi ngờ, thì Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina rằng: Con đừng sợ. Tất cả những khó khăn, những chống đối ấy đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Nếu ta không cho phép thì ngay một sợi tóc của con cũng không ai có thể đụng đến được. Vì những người chống đối ấy, họ đều là nằm trong bàn tay của ta. Ta dùng họ, ta sử dụng họ để thử thách con. Ta dùng họ để thử thách con, để coi con có tín thác vào ta hay không, và cũng để cho con biết rằng là tất cả những công việc mà con làm không phải do con làm, nhưng là do ta làm trong con. Nếu mà ta không bảo vệ con thì những chống đối ấy nó sẽ tiêu diệt con. Nhưng con đừng sợ, vì những chống đối ấy là ta cho phép nó xảy ra. Ta cho phép nó xảy ra thì nó mới có thể xảy ra. Nếu ta muốn chỉ trong nháy mắt thì tất cả những chống đối ấy nó sẽ tan tành trước mắt con ngay lập tức, ngay lập tức. Vì vậy mà thưa anh chị em, trong cuộc sống của mình, có khi mình gặp những thử thách, có khi mình gặp những khó khăn, có khi mình gặp những đau khổ, gặp những hoạn nạn, thì ta biết được rằng là tất cả mọi sự đều xảy ra, đều nằm trong thánh ý của Thiên Chúa. Chúa cho phép những khó khăn, những thử thách, những chống đối nó xảy ra thì nó mới có thể xảy ra được, chứ không phải là Chúa bó tay rồi thì để cho nó muốn làm gì thì làm. Ta cũng thương mày lắm chứ, nhưng mà ta biết làm cái gì được bây giờ. Chúa có nói vậy không? Không. Chúa không phải là người bất lực và thở dài: Ôi mẹ cũng thương con lắm chứ giờ biết sao, bây giờ con thi rớt rồi mẹ cũng chịu thôi. Ôi bố cũng thương con lắm chứ, nhưng mà nó dữ quá, nó đánh vậy bố cũng chẳng làm gì được, thôi về đi bố sức dầu cù là cho. Chúa có vậy không? Không. Tất cả đều nằm trong bàn tay của Chúa, trong tầm kiểm soát của Chúa, trong chương trình, trong kế hoạch của Chúa. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống mà còn không ngoài thánh ý Chúa, thì huống hồ những khó khăn, những thử thách, những chống đối nó xảy ra mà lại không nằm trong thánh ý của Chúa hay sao? Trong cuộc đời đi loan truyền lòng thương xót Chúa, suốt 3 năm trời gặp biết bao nhiêu những khó khăn, những thử thách, những chống đối. Có nhiều lúc tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi bảo rằng tại sao mà Chúa lại chịu thua những cái sự dữ này. Có lúc mình bị cám dỗ, mình cảm thấy dường như Chúa ngủ quên. Có nhiều lúc anh chị em cầu nguyện trong đêm tối của đức tin, có thấy vậy không? Bảo Chúa ơi, sao Chúa không nghe lời con cầu xin như vậy? Chúa ơi, như là Chúa ngủ quên. Chúa ơi, Chúa đâu mất tiêu rồi. Rồi cũng người ta hát là Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, và em cũng phụ tôi. Có bài hát đó, Chúa đã bỏ loài người. Trong cái cơn tuyệt vọng, trong cái bóng tối của đức tin, ta thấy dường như là mình bị bỏ rơi. Và chính thánh nữ Faustina trong suốt 3 năm trời đã trải qua cái đêm tối của đức tin là dường như là Chúa bỏ rơi mình, không thấy sự hiện diện của Chúa đâu. Chán đến mức độ mà thánh nữ Faustina không muốn đọc kinh, và cũng chán luôn cả lãnh nhận các bí tích nữa. Thấy một cái đêm tối nó mù mịt, tăm tối vô cùng, không muốn lãnh nhận các bí tích, chán lãnh nhận các bí tích, mà cầu nguyện thì nó khô khan, nó trống rỗng. Anh chị em có trải qua những cái đêm tối đức tin đó không? Có. Những lúc mình cảm thấy rằng sao mà cái thử thách nó đè nặng con quá, giống như là Chúa xô gôn xuống lòng vực thầm, giữa cơn xin sóng triền miên, bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lấp tấm thân tôi. Đó lúc mình cảm thấy rõ ràng như vậy. Cho nên tôi bảo Chúa ơi, Chúa đâu mất tiêu rồi. Tại sao Chúa bảo con đi, Chúa bảo con làm, Chúa bảo con đi loan báo, Chúa bảo con đi rao giảng lòng thương xót của Chúa, rồi thì Chúa để cho những thử thách ấy xảy ra là sao? Thánh nữ Faustina cũng hỏi Chúa câu đó. Rồi cuối cùng đến mức độ mà thánh nữ Faustina nói rằng Chúa ơi, Chúa là ông kẹ hay sao có phải không? Chúa có là ông kẹ, Chúa là con ma gì đó sao đó, mà lúc mà Chúa ẩn Chúa hiện, lúc mà còn khó khăn thì Chúa đâu mất tiêu. Có nhiều vị thánh trong lúc thử thách thì cũng đã phải kêu rằng là lạy Chúa, trong lúc mà con bị thử thách thì Chúa đâu mất tiêu rồi Chúa. Chúa bảo là nếu mà tao không có ở trong cơn thử thách thì liệu giờ này con còn sống sót để mà nói như vậy hay không? Nếu ta không ở bên con trong cơn thử thách thì liệu bây giờ con còn sống sót để mà nói, còn để mà than trách như vậy hay không? Tại vì sau khi cơn thử thách qua rồi mới quay lại và nói như vậy. Thì Chúa dùng bàn tay của con người, Chúa nói rằng là ma quỷ nó sẽ dùng bàn tay của con người, dùng những con người đạo đức để chống phá những công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa này. Nhưng mà Chúa cho phép nó xảy ra, nó là cái roi trong bàn tay của Chúa để Chúa trị mình, Chúa trừng trị mình. Đôi khi mình cũng xứng đáng để mà để cho Chúa trừng phạt, vì xét lại mình thực ra cũng đáng tội lắm chứ phải không thưa anh chị em? Nói gì thì nói, nhìn lại bao nhiêu ơn lành Chúa ban cho mình như vậy mà mình đã không sử dụng ân huệ Chúa ban cho nên, mà mình đã lạm dụng những ân huệ của Chúa. Mình được Chúa gọi, mình được Chúa chọn làm linh mục, làm mục tử, mình đã làm tròn cái bổn phận đó hay chưa? Mình đã lo cho con chiên hay là chỉ lo cho bản thân mình? Mình đã lo chăm sóc cuộc sống của người dân hay là chỉ lo cho cái cuộc sống của riêng mình? Cho nên Chúa để cho những chuyện này chuyện kia nó xảy ra như là một biến cố, như là một lời nhắc nhở, như là một lời cảnh tỉnh là hãy tỉnh thức đi, hãy quay trở về đi, đi lạc đường rồi, hãy quay về với lòng thương xót của Chúa đi. Mà nó còn cứ mê muội mãi, Chúa bảo giờ của lòng thương xót không còn thì tới giờ gì? Của sự công thẳng. Giờ của sự công thẳng. Cho nên là Chúa mới cho Ác-xua là cây roi cơn giận của ta, cây gậy trong tay nó là cơn thịnh nộ của ta. Ta sai nó chống lại dân ngoại dối trá, thì ta truyền lệnh cho nó đi chống lại dân chọc giận ta. Thế chứ? Ta sai nó chống lại dân mà dối trá, ta truyền lệnh cho nó đi chống lại dân chọc giận ta. Chúa cho phép nó làm. Chúa cho phép nó làm như vậy để những dân dối trá, những dân chọc giận ta, để nó cướp phá, để nó mang chiến lợi phẩm về trà đạp dưới chân ta như bùn ngoài đường phố. Nhưng chính nó không đồng quan điểm như vậy, và lòng nó không tưởng nghĩ như thế. Nó không nghĩ rằng nó là cái cây roi trong bàn tay của Chúa. Nó không nghĩ rằng nó là cây gậy trong bàn tay của Chúa. Nó phải làm theo lệnh của Chúa. Nó phải làm theo ý của Chúa. Cho nên ngay những người chống đối mình, ngay những kẻ thù của mình, nó cũng phải làm theo lệnh của Chúa, theo thánh ý của Chúa. Chứ không phải nó mặc sức tung hoành, nó múa gậy vườn hoang, nó muốn làm gì thì làm. Chúa không để cho sự dữ lộng hành. Chúa để cho sự dữ, Chúa cho phép sự dữ nó xảy ra. Như thế nào thì nó phải xảy ra như thế đó, chứ không phải là sự dữ nó muốn xảy ra, nó muốn làm gì thì làm. Không, nó không đồng quan điểm như vậy. Lòng nó không tưởng nghĩ như thế. Trái lại, lòng nó ưa thích phá hoại và hủy diệt nhiều dân tộc. Vì chưng nó nói rằng những kẻ phá hoại, những kẻ mà được Chúa cho phép làm những điều chống đối, làm những điều dữ, nó lại nghĩ rằng tôi dùng sức mạnh cánh tay tôi và dùng sự khôn ngoan của tôi mà làm việc ấy vì tôi thông minh. Ghê không thưa anh chị em? Làm được cái chuyện này, làm được chuyện nọ, làm được chuyện kia, mình lại cho rằng là tôi dùng sức mạnh cánh tay tôi, dùng sự khôn ngoan của tôi mà làm việc ấy vì tôi thông minh. Tôi đã rời đổi biên giới các dân, đã cướp lấy kho tàng các vua quan, và như người hùng tôi lật đổ chất phế các thủ lãnh. Lúc nào cũng tôi và tôi. Tay tôi lấy của cải các dân như bắt tổ chim. Tôi vơ vét cả hoàn cầu như lượm các trứng rơi, không một ai đập cánh hoặc mở miệng kêu la. Những con người mà Chúa cho phép làm được chuyện này, làm được chuyện kia thì cho rằng là tôi hết tất cả, tay tôi vơ vét của cải các dân đi bắt tổ chim, tôi vơ vét cả hoàn cầu như lượm các trứng rơi, không một ai đập cánh hoặc mở miệng kêu la gì cả. Sự giữ, kẻ giữ, những người mà Chúa dùng như là cái roi thì lại tưởng rằng ta là số một. Lẽ nào cái rìu lại khoe mình với kẻ cầm rìu sao? Chúa nói, cái rìu lại khoe mình với kẻ cầm rìu sao? Lẽ nào cái cưa lại tự cao tự đại với thợ cưa sao? Lẽ nào cây roi có thể chống lại người cầm roi? Nè, cái roi kìa, nếu mà tôi không cầm, cái roi có làm được cái gì không? Không. Mày cầm cái roi tao con. Lúc hồi xưa tôi còn bé, lúc mà muốn đánh tôi, mẹ tôi nói, chị tôi cầm roi đây tao. Nếu mà chị tôi không cầm roi, tôi có bị ăn đòn không? Không. Cái roi có tự đánh, tự cái roi nó nhảy lên đánh tôi được không? Không. Mẹ tôi cầm cái roi nhá, đánh thì đánh đại mà cứ nhá. Mày nhá, mày nhớ nhá, mày đi học phải ngoan ngoãn nhá, phải chăm chỉ nhá, nhá nhá. Mấy cái đầu gần chết lúc rồi phải nhớ nha con, nhớ nha con, nhớ cho con phải nhanh nhanh nhá, sòng dập bên nào cái đó nên thân. Thì cái roi đó, nhờ cái roi đó mà tôi nên thân chứ, tôi mới nên người chứ. Nếu mà không có những cái roi, cái đòn đó khi tôi hư thân rồi. Bây giờ thì người ta lại không cho phép dùng roi đòn, cho nên là nó hư nhiều quá rồi. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Đôi khi phải cho roi cho vọt thì mới nên người được. Con có bị ăn đòn không con? Bé kia, ê, kia, ngủ gật kia, có bị ăn đòn không bao giờ không con? Có không? Nhỏ kia bị không? Không. Thế thì thưa anh chị em, bây giờ có những người làm cha làm mẹ, như là bên Mỹ, bên Âu Châu nói, thì cha bây giờ dạy con khó quá. Họ không cho phép dùng roi đòn, họ không cho phép dùng hình phạt, lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, lúc nào cũng phải dịu dàng. Thì đúng, thì tốt. Nhưng mà vốn chúng ta là con người, con người của mình thì nó hay giống như con ngựa bất kham. Con ngựa mà nó bất kham nó lồng lên thì chả nhẽ lại cứ lấy tay mà vỗ vỗ cho nó quay lại hay sao? Phải cầm cái dây cương mà giật nó chứ. Đôi khi cũng phải lấy roi đứt đít con ngựa, ngựa nó mới chịu chạy chứ. Ta thấy người này ngựa không? Cứ phải lấy roi quất đít ngựa, ngựa nó mới chạy chứ. Đôi khi phải dùng biện pháp mạnh, mà không phải là biện pháp mạnh vì mình ghét, mình thương cho roi cho vọt mà. Thương con mới cho roi cho vọt, thương con mới đôi khi phải dùng biện pháp kỷ luật, dùng biện pháp cứng rắn để mà giáo dục dạy dỗ con mình. Mà vì con, chúng ta là những con người giống như con nít vậy, nói nhẹ nó có nghe không? Thấy chưa? Nói nhẹ nó không nghe, đi vào, nó mà chơi hoài à, đi học bài, mình chịu đi học bài. Con ơi con học bài đi con, mẹ thương con lắm, con đi học bài đi con. Không, con ơi con học bài đi, rồi chốc rồi mẹ thương. Không, đi học bài, vô ngồi liệt xếp rớp học bài. Thế thì ta thấy rằng là đôi khi cũng có những, phải có những cái biện pháp để cho nó tỉnh ngộ thôi, nó tỉnh ngủ thôi, nó tỉnh mê thôi, chứ không phải ghét bỏ gì cả. Còn nếu mình làm cái đó là vì yêu thương, mình phân biệt hai cái. Có khi ta làm chỉ vì tức giận thôi, giận cá, chém thớt, đi ở sở bị ông giám đốc ông ấy la, về nhà thằng con vừa ra chào tắt bốp một cái, đi học bài nó chả hiểu ít giáp gì, tự nhiên bữa nay bố nó về tắt nó cái bốp một cái. Như vậy mình dạy con mình lúc đó là vì mình yêu hay vì mình tức? Mình tức, mình đừng có dạy trong cơn nóng giận. Trừng phạt cũng không phải trong cơn nóng giận, nhưng mà tất cả phải phát xuất từ tình yêu thương, từ lòng thương xót. Vì thương xót con mà ta phải làm cái này. Vì thương xót Faustina mà Chúa Giêsu cho Satan, cho sự dữ nó quấy phá, nó lộng hành để thử thách Faustina, để huấn luyện Faustina, để cho Faustina càng ngày càng cứng cáp hơn trong lòng tin. Chứ không còn lúc nào cũng ăn sữa, uống sữa, lúc nào cũng ăn cháo nữa, nhưng mà đến lúc phải ăn sườn. Thánh Phaolô nói có khi tôi còn bé thì cho uống sữa, rồi lớn chút xíu thì cho ăn cháo, nhưng mà khi tôi đã trưởng thành rồi thì phải tôi phải ăn cơm, mà cơm phải cơm sườn, phải gặm được xương nữa kìa, mới chứng tỏ là người trưởng thành. Thế thì muốn để chúng ta trưởng thành trong đời sống đức tin, Chúa cũng cho phép những khó khăn, những thử thách, những cám dỗ nó xảy đến với ta. Và khi những cái đó nó xảy đến, ta cứ hallelujah, tạ ơn Chúa. Hallelujah, tạ ơn Chúa, vì biết rằng Chúa còn thương mình. Anh chị em thấy có khi bố làm mẹ đánh con mình ấy, nó đau ấy, nhưng mà nó biết rằng bố mẹ nó còn thương nó. Cái hôm nào mà tôi làm cái gì sai quấy về mẹ tôi giận, mẹ tôi không nói câu nào, cái đó sợ hơn, phải không? Phải không? Không nói câu nào cả. Lúc mà đứa bé nó cứ lại má, nói câu má, không thèm nói gì. Mày muốn chơi, muốn ăn, muốn phá kệ mày. Nó sợ lắm, nó sợ lắm, nó khóc con xin lỗi má. Tự động lại nó xin lỗi má. Lúc tôi thấy về mẹ tôi không thèm nói tôi câu nào, bố tôi không thèm nói tôi câu nào cả. Nó tôi hoảng, có chuyện gì xảy ra, mới xét mình lại. Chết rồi, mình làm điều sai, làm bố mẹ giận rồi, có nó còn đáng sợ hơn nữa. Thế thì khi mà cha mẹ giáo dục con cái thì mình phải giáo dục nó trong lòng thương xót. Vì xót thương con mà mình dạy dỗ con như thế này, dạy dỗ con như thế nọ, dạy dỗ con như thế kia. Đừng bao giờ vì tức giận mà mình dạy dỗ con. Lúc nào con nó đến nó hỏi cũng nổi đóa lên, lúc nào con nó đến nó hỏi mình cũng quát nó, thì làm sao mà đứa con nó dám đến gần mình? Làm sao mà con chi nó dám đến gần cha sở? Làm sao mà bề dưới nó dám đến gần bề trên? Nhưng mà vì lúc nào nó đến cũng chỉ sợ, coi chừng ông quạt cho đó, coi chừng ông la cho đó, coi chừng bố mắng đó, coi chừng mẹ chửi đó, coi chừng cha ông ấy đang điên lên, ông đang la, ông đang giận đó. Thì lúc nào người dưới, lúc nào đứa con nó cũng thấy rằng người trên, người cha, người mẹ, người thầy, ông cha hoặc bề trên, lúc nào cũng đừng đến gần ông la cho đó, ông đang nóng, ông đang mắng, ông đang chửi đó, thì họ sợ lắm, họ né, chẳng ai dám đến gần, chẳng ai dám đến gần. Mà Thiên Chúa của chúng ta chẳng bao giờ là một Thiên Chúa để cho chúng ta phải sợ sệt như vậy, chẳng bao giờ là một Thiên Chúa mà thôi đừng đến gần, ông đang nổi nóng, đừng bao giờ. Đừng bao giờ để cho con cái hoặc con chim của mình nói rằng đừng đến gần, ông ấy đang nổi nóng. Chúng tôi xét mình lại thấy mình sai quá. Nhiều khi anh chị em giáo dân không dám đến gần chúng tôi vì chỉ một câu là coi chừng ông ấy la, tôi nghe người ta nói như vậy, tôi cảm thấy mình có lỗi. Thực sự mình có nóng, nhưng mà không phải mình tức hay mình ghét bỏ gì cả. Mình nóng là chỉ vì nó không có làm như là mình mong muốn, mà mình nghĩ rằng mình muốn như vậy là đúng, nhưng mà nó không nghĩ như vậy là đúng thì sao bây giờ? Thế chưa? Mình nghĩ rằng như vậy là hay, nhưng mà nó không nghĩ như vậy là hay, nó cứ làm cái kiểu kia thì sao bây giờ? Vì mỗi người họ có suy nghĩ của họ. Cho nên đôi khi mình nóng vì chỉ muốn những cái điều tốt thôi, mà giáo viên người ta đâu có phải lúc nào người ta cũng nghĩ được như vậy. Mà có thực sự mình nóng hoàn toàn là vì tốt như vậy không, hay là cái bản tính của mình là cái sự cao ngạo của mình muốn bộc lộ cái uy quyền của mình ra? Có khi mình sai lè đi rồi, nhưng mà mình lấy quyền mình lấn át hết, mình cho rằng là mình đúng vì mình là người có quyền, cho nên cái gì nó cũng đúng. Sức mạnh nó nằm trên đầu súng, lý lẽ nó cũng nằm trên đầu súng luôn. Đứa nào mà có lý, nghĩa là đứa đó có sức mạnh thì nó có lý. Còn thấp cổ bé miệng bao giờ cũng là vô lý là sao? Lẽ nào cái rìu lại tự khoe mình với kẻ cầm rìu sao? Lẽ nào cây cưa lại tự cao tự đại với thợ cưa sao? Lẽ nào cây roi có thể chống lại với người cầm roi? Và cây gậy có thể nâng tay người cầm gậy sao? Cây gậy nâng người cầm gậy, hay là cây người cầm gậy chống vào cây gậy? Người cầm gậy cho dù nó là đỡ lấy mình, nhưng mà nếu mình không cầm lấy nó cũng rớt rồi. Cho làm sao mà cây gậy có thể nâng tay người cầm gậy, vì nó chỉ là gỗ cây. Bởi đó Chúa Tể là Thiên Chúa các đạo binh sẽ gửi sự điêu tàn đến giữa cảnh màu mỡ của nó. Chúa Tể các đạo binh sẽ gửi sự điêu tàn đến giữa cảnh màu mỡ của nó, và từ dưới cảnh vinh quang của nó một ngọn lửa sẽ bốc lên như ngọn lửa của một đám cháy. Giữa cái mà nó cho rằng nó ngon lành, nó cao ngạo, thì Chúa sẽ làm cho một đám cháy bùng lên để nó tiêu tan hết. Điều mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là như vậy. Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã mặc khải những điều ấy cho những kẻ bé mọn. Chỉ những người khiêm tốn, chỉ những người bé mọn, chỉ những người nhìn nhận rằng lạy Chúa con chỉ là hư không, lạy Chúa con chỉ là, không phải con chỉ là tạo vật, mà con chỉ là thụ tạo. Cái bài hát đôi khi mình hát nó bị sai câu đó rồi, bây giờ nó cứ bị sai hoài. Lạy Chúa con chỉ là tạo vật, là ai biết không? Tạo vật là tạo hóa, tạo vật là đấng tạo hóa. Còn mình là loài thụ tạo, chứ không phải mình là đấng tạo hóa. Con chỉ là loài được tạo nên, chứ không phải con là đấng tạo nên người khác. Tạo vật là người mà tạo nên người khác, còn thụ tạo là người mà được tạo dựng. Thì phải nói rằng lạy Chúa con chỉ là thụ tạo, là loài được tạo dựng nên, chứ không phải lạy Chúa con chỉ là tạo vật, tức là con là đấng tạo hóa. Tạo vật là đấng tạo hóa, còn thụ tạo là loài được dựng nên. Cho nên bây giờ hát quen rồi, bây giờ sao sửa? Nó sai mất tiêu ngay từ đầu rồi, không để ý. Mình cứ nghĩ một cái đơn giản là tạo vật, tức là vật được tạo nên, không phải. Thụ tạo mới là loài được tạo dựng nên, còn tạo vật tức là đấng tạo hóa. Lạy Chúa con chỉ là thụ tạo, Chúa thật ý ra sang giàu, có gì mà dâng Chúa đâu. Thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói rằng là Chúa Cha mặc khải cho những người bé mọn, cho những loài thụ tạo, cho những người mà nhìn nhận rằng mình chỉ là hư không, mình không là gì, mình chỉ là cát bụi. Nếu mà không có Chúa thì mình không là gì cả. Chúa mặc khải cho những người ấy. Và ta thấy rõ ràng Chúa mặc khải cho thánh nữ Faustina, Chúa mặc khải cho ba trẻ chăn chiên ở Fatima, Chúa mặc khải cho thánh nữ Berita ở Lộ Đức chẳng hạn, rồi mặc khải cho các vị thánh, toàn là những người yếu đuối, toàn là những người hèn kém, toàn là những loài mà chả là gì cả. 12 tông đồ có ông nào mà nổi tiếng không? Có ông nào mà danh giá không? Có ông nào mà trâm anh thế phiệt không? Có ông nào mà quyền cao chức trọng ở ngoài thế gian không? Không có. Cho nên tất cả những các thánh đều là những người mà nhận biết rằng là mình là loài hèn kém vô cùng. Mà Thánh Đức Faustina rằng con là một con loài vô cùng đớn hèn, là một vực thẳm tối tăm khủng khiếp lắm Chúa ơi. Chúa bảo con đừng buồn, con đừng mặc cảm, con đừng thất vọng khi con khám phá ra, khi con nhận biết rằng con chỉ là một vực thẳm đớn hèn. Vì chính con là vực thẳm đớn hèn ấy mà lòng thương xót của ta mới xuống tận dưới đáy của vực thẳm đớn hèn ấy mà bao trùm nó, mà nâng nó lên. Cho nên khi nhận biết mình là đớn hèn, khi nhận biết là mình vực thẳm khốn cùng, khi nhận biết là mình là kẻ vô cùng tội lỗi, đó là một ân huệ. Vì Chúa chỉ mặc khải cho những kẻ bé mọn mà thôi. Xin cho mỗi người chúng ta nhận biết sự bé mọn thực sự của mình trước mặt Chúa. Mà nếu không có ơn của Chúa thì chẳng ai nhận ra mình bé mọn, vì ai cũng là cái tôi của mình rất to, cái tôi của mình rất lớn, cái tôi của mình rất vĩ đại, cái tôi của mình là số một trên trần gian này, không ai cả ngoài tôi. Xin cho ta nhận biết rằng tôi chẳng là gì trước mặt Chúa, tôi cũng chẳng là gì trước mặt anh chị em. Nếu không có ơn Chúa thì tôi không là gì cả.